Tôi là mục tử nhân lành, tôi biết chiên của tôi và tôi hy sinh mạng sống mình vì đoàn chiên. Kinh từ Cộng đoàn Đức Kitô đã khẳng định điều đó, và Ngài còn thực hiện nhiều hơn là những gì Ngài đã khẳng định. Quả thực Đức Kitô biết rõ con cái của mình, biết tên tuổi từng người, biết nhu cầu, biết nguyện vọng, biết những thao thức của họ, và Ngài làm mọi cách để đáp ứng những nhu cầu của họ. Những ai đau khổ, Ngài an ủi. Những ai bệnh tật ốm đau, Ngài chữa lành. Những ai bị quỷ ám, Ngài giải thoát cho khỏi. Còn những ai tội lỗi vấp ngã thì Ngài nâng đỡ và tha thứ. Chúng ta thấy chẳng hạn như khi một người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, những người Do Thái đòi cho bằng được ném đá người phụ nữ này theo luật Môi-se, thì Đức Kitô đã làm hết cách để cứu sống người phụ nữ này và đã tha thứ cho cô. Hoặc là Maria Magdalena, một người coi như bị xã hội coi như là cặn bã ở trong cuộc sống, thì chính Đức Kitô đã an ủi và đã giúp cho cô hoán cải. Hay là Phêrô khi chối Chúa, Chúa không khiển trách, nhưng với ánh mắt yêu thương, Chúa đã cảm hóa Phêrô. Hoặc là Phaolô, con người đã từng bắt bớ giáo hội, thì chính Chúa cũng đã hiện ra không phải để trừng phạt, nhưng để hoán cải và biến con người căm thù giáo hội đó trở thành một vị tông đồ nhiệt tình của Chúa. Và dĩ nhiên Đức Kitô đã chịu đau khổ và đã chết để cho chúng ta được sống. Đức Kitô chịu đau khổ để chúng ta được hạnh phúc, và Đức Kitô đã chịu chết một cái đau đớn để cho chúng ta được ơn cứu độ. Thì đấy là khuôn mặt và những công việc Đức Kitô đã làm để chứng tỏ Ngài thực sự là một vị mục tử nhân hậu, biết yêu thương, biết quan tâm những con cái của mình. Ngày hôm nay các vị mục tử ở trong giáo hội vẫn đang tiếp tục công việc chăm sóc đoàn chiên của Chúa trên toàn thế giới, từ vị giáo hoàng, giám mục cho đến linh mục, tất cả đều đang làm công việc mà Đức Kitô đã làm xưa, quan tâm, săn sóc, yêu thương và nếu cần thì hy sinh cả tính mạng của mình cho đoàn chiên. Cụ thể đã có những vị mục tử sẵn sàng hiến trọn cuộc đời của mình, tuổi thanh xuân của mình để giúp đỡ đoàn chiên và săn sóc những con chiên đau khổ. Chẳng hạn như cha Damien vẫn được mệnh danh là vị tông đồ người cùi vào cuối thế kỷ thứ 19. Ngài đã là người đầu tiên nghĩ đến cái thân phận bị ruồng bỏ của những người phong cùi ở đảo Molokai ở giữa Thái Bình Dương. Chúng ta biết vào cuối thế kỷ thứ 19, những người phong cùi bị thế giới ghê tởm và họ hốt tất cả những người phong cùi đó và đem lên một cái con tàu rồi chở ra một cái hoang đảo gọi là Molokai ở giữa Thái Bình Dương, rồi để họ đó, ở đó mặc sống, muốn sống muốn chết không ai cần biết. Lâu lâu mới có một con tàu đem thực phẩm đến cho họ, nhưng những con tàu đó đậu ở ngoài khơi và họ chỉ có những cái cano nhỏ nhỏ chở lương thực vào mà cũng không có lên bờ, rồi ném những gói cái lương thực đó xuống nước rồi để cho những người cùi lặn lội ra đó mà lấy về để mà ăn uống. Thì cha Damien thông cảm cái hoàn cảnh đau khổ của những người cùi này, cho nên Ngài đã tự nguyện là một vị linh mục da trắng đầu tiên đến ở đảo Molokai và sống chết ở đó với những người củi này. Và nhờ có cái sự can đảm như thế, rồi sau đó đã có nhiều người da trắng và có nhiều vị thừa sai cũng đã đến để sống với người củi ở đảo Molokai. Và cuối cùng Ngài đã bị căn bệnh quái ác là bệnh củi giết chết Ngài ở cái tuổi mới có 49. Chúng ta cứ tưởng tượng nhìn cái tấm hình khi Ngài mới chịu chức linh mục, mới 26 tuổi, rất đẹp trai, rất đầy sức sống, tương lai rạng ngời như thế. Và nhìn cái tấm ảnh khi Ngài qua đời ở tuổi 49, khuôn mặt hoàn toàn bị biến dạng, bị méo mó, đầy những mụn nhọc, bởi không còn gì là một cái khuôn mặt của một con người. Chúng ta mới thấy được cái sự hy sinh của một vị mục tử đúng nghĩa. Ở Việt Nam chúng ta có đức cha Jean Cassin ở trại củi Di Linh. Cũng vậy, khi Ngài mới chịu chức linh mục, Ngài đã tự nguyện sang Việt Nam và phục vụ tại trại củi Di Linh và quan tâm săn sóc những người thường ở đó. Rồi sau này Ngài đã làm giám mục của giáo phận Sài Gòn. Ngài cũng vẫn luôn luôn quan tâm đến những người củi đó. Và Ngài vẫn nuôi cái giấc mộng là một ngày nào đó Ngài trở lại trại củi Di Linh và phục vụ họ cho đến chết. Và quả thật, năm 1955, khi Ngài từ chức giám mục ở tuổi 60, thay vì về Pháp để tiếp tục làm chức vụ giám mục, thì Ngài đã tự nguyện lên trại củi Di Linh và ở đó sống với người củi 18 năm trời. Và cuối cùng Ngài cũng đã bị bệnh củi giết chết năm 1973. Và có cả những vị mục tử đã sẵn sàng chết cho con chiên của mình. Đó là trường hợp của Thánh Maximiliano Kolbe ở trong Thế chiến thứ hai. Ngài đã sẵn sàng thí mạng thay cho một người tù khác bị Đức Quốc xã đem ra bắn bỏ. Ngài đã tự nguyện và thay chỗ cho người đó và đã chết vào tháng 8 năm 1944 tại một trong những trại tập trung của Đức Quốc xã. Và chỉ như chúng ta thấy gần đây, trong cái biến cố khủng bố tại New York, hai tòa tháp đôi năm 2001, trong khi tất cả mọi người trong tòa tháp đôi bằng mọi giá họ chạy thoát ra ngoài để thoát thân, thì lại có những linh mục Công giáo chạy ngược trở lại vào trong cầu thang tòa tháp đôi để cố gắng cứu giúp những người cần đến sự cứu giúp. Và một số các vị linh mục đó đã bị chết cháy ở trong hai tòa tháp đôi đó. Và thành phố New York đã lập một cái tượng đài ngay tại trung tâm thành phố để tôn vinh những vị mục tử dũng cảm này. Dĩ nhiên phần lớn các vị mục tử còn lại của giáo hội, họ âm thầm phục vụ đoàn dân Chúa và đã hiến trọn cuộc đời của mình, và cũng không cần phải ai biết đến tên tuổi của mình. Đó là những vị linh mục, các giám mục trên khắp thế giới luôn luôn quan tâm đến đoàn chiên của mình. Và khi đã cạn kiệt sức lực thì đương nhiên các ngài về hưu, và có thể nói là để bước vào một thời kỳ coi như là bị quên lãng. Chúng ta có thể thăm viếng nhà hưu ở Chi Hòa chẳng hạn. Anh chị em sẽ gặp thấy những cha già có lẽ 80, 90 tuổi nằm bất động ở trên giường, không nhúc nhích gì, miệng há hốc ra đó. Tất cả mọi sự đều do người khác giúp đỡ. Có những vị khác thì đi xe lăn, có những vị khác thì chống nạng, có những vị khác thì lết theo cái bờ tường mà lết đi từng bước một. Thì đây là những con người, những mục tử đã hiến cả cuộc đời của mình để phục vụ đoàn dân của Chúa. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay cũng là ngày cầu gõ ơn gọi trong giáo phận Sài Gòn. Đặc biệt là chúng ta cầu gõ và giúp đỡ việc đào tạo các vị mục tử tương lai tại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Chúng ta biết các vị mục tử, các linh mục, các giám mục không phải là từ dưới đất mọc lên, mà các ngài là những con người đã được vun trồng ngay từ trong gia đình của mình, và rồi sau đó đã được đào tạo tại Chủng viện 10 năm trời, biết bao nhiêu công sức để biến những con người đó trở thành những mục tử của giáo hội. Chủng viện Thánh Giuse sau 152 năm tồn tại đã đào tạo ra cả hàng trăm giám mục và hàng ngàn linh mục phục vụ không những thành phố Hồ Chí Minh, không những giáo phận Sài Gòn, mà tất cả các giáo phận miền Nam và nhiều giáo hội miền Trung và cả một số giáo hội miền Bắc nữa. Như vậy chúng ta thấy một cái công lao to lớn đóng góp của Chủng viện Thánh Giuse đã đào tạo những vị mục tử như thế. Vậy thì mỗi người chúng ta có bổn phận, có trách nhiệm và ý thức về cái vai trò của mình. Chúng ta không thể dừng dưng để khoán trắng cái việc đào tạo cho Chủng viện, cho tòa, cho giám mục mà thôi, cho giáo phận mà thôi. Và mỗi người chúng ta có bổn phận từ ngay trong gia đình của mình để phát hiện ra những mầm ơn gọi, và rồi để củng cố và giúp đỡ tinh thần cũng như vật chất để giúp cho giáo hội có những việc mục tử để tiếp tục sứ mạng chăm sóc đoàn chiên và sẵn sàng hy sinh cho đoàn chiên theo gương Đức Giêsu Kitô, vị mục tử tối cao của chúng ta.